thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Ma Quỷ Trong Thế Giới Ngày Nay của tác giả giám mục Christiani qua các giọng đọc Hồng Vân,
Nguyễn Sơn,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Dominic Tịch và Quốc Đông.
Chương 9. Sự hiện diện của Satan trong thế giới ngày nay. Khởi điểm của chúng tôi.
Chúng tôi đã tường thuật nhiều chuyện về những trường hợp quỷ ám cũng như quỷ nhập. Vì thế, từ nay chúng ta có thể bác bỏ một số những khẳng định tự nhận là khoa học. Nhưng khẳng định đó cho rằng tin ma quỷ thực sự hiện hữu và hoạt động trong thế giới là một niềm tin sai lầm, mê tín. Những khẳng định như thế đã không tồn tại hoài theo thời gian. Chúng ta hãy đưa ra một thí dụ điển hình cho thấy cái mà người ta gọi là khoa học đã coi thường những giáo huấn của thần học Công giáo như thế nào. Không gì quả quyết hơn như chúng ta sẽ thấy. Nhưng theo thiện ý của chúng tôi thì cũng không có gì hẹp hòi và sai lầm hơn. Năm 1884, bác sĩ Lee Que đã xuất bản một cuốn sách nhan đề Urban Grandy và những người bị quỷ nhập ở London. Tác giả đã kiên quyết tuyên bố không ngần ngại rằng khoa học ngày nay đã cởi bỏ cái ách của thần học để giải thích sự vật. Khoa học không cần phải nại đến ảnh hưởng của ma quỷ hay thần thánh. Từ lâu, các nhà bác học nổi tiếng đã nghiên cứu những bệnh thần kinh kỳ dị mà ngày xưa được coi là những bệnh siêu nhiên. Nhờ công việc của họ, nhờ những ảnh hưởng tốt đẹp mà họ đã để lại cho những nghiên cứu hiện đại, nên Satan, một hữu thể tưởng tượng, đã hoàn toàn biến mất. Chắc chắn nó đã nhường chỗ cho một thực tại khoa học, cũng như tất cả những bệnh nhân khác. Những người bị chứng điên loạn đều thuộc quyền giải quyết của các y sĩ, chứ không thuộc quyền giải quyết của các linh mục hay của các tu sĩ trừ tà nữa. Những ý kiến của bác sĩ Lee Que không còn là ý kiến của tất cả các y sĩ nữa. Gần chúng ta hơn, rất nhiều có giáo sư Jean Hermite, một bác sĩ tâm thần nổi tiếng, vừa mới qua đời tháng 2, 1959, đã phát biểu theo một tinh thần khác hẳn trong tạp chí Elixir tháng 10, 1954. Dưới một nhan đề rất gợi ý: người bị quỷ nhập có phải là người điên không?
Chính ông đã viết một cách khẳng định: tinh thần phê bình và khoa học đã làm tan biến nhiều đám mây, đã phá đổ nhiều huyền thoại. Tuy vậy, thế giới hiện nay vẫn còn một con số đáng kể những người bị quỷ nhập. Tôi quả quyết điều này dựa trên kinh nghiệm cá nhân và lâu năm của tôi. Vậy, chúng ta có thể tin rằng ma quỷ hiện hữu, ám ảnh quấy nhiễu con người, tin vào hiện tượng quỷ nhập mà không sợ mâu thuẫn với khoa học, dẫu là thứ khoa học có những đòi hỏi nghiêm khắc nhất. Đối với người Công giáo, Satan là một hữu thể có ngã vị. Satan không phải là một ý niệm trừu tượng, một sản phẩm của trí tưởng tượng, một nhân vật hư cấu hay một tên xảo quyệt chỉ có trong tiểu thuyết. Satan cũng không phải là một danh hiệu trong huyền thoại, được đặt ra do sự dốt nát về những chính bệnh thần kinh chỉ thuộc phạm vi chữa trị của y học, không liên quan gì tới thần học cả. Nhưng chúng ta đừng quên điều này: những sự kiện chúng tôi đã trình bày không phải là điều cốt yếu trong hành động của ma quỷ nơi con người. Người ta có thể so sánh những sự kiện về quỷ nhập với những biểu hiện tương tự, nhưng theo chiều hướng ngược lại, như những lần hiện ra của Đức Trinh Nữ hay của các thánh. Sở dĩ có những cuộc hiện ra này là để đánh động tinh thần của con người và để đức tin của các tín hữu thêm sống động. Nhưng điều vô cùng quan trọng hơn là tác động của Thiên Chúa, của Đức Trinh Nữ và của các thánh trên con người bằng ân sủng, một cách thân mật, sâu xa, hằng ngày, hay nói đúng hơn là không ngừng. Cũng vậy, việc Satan hiện diện và hoạt động trong các thể chế, phong tục, trong đời sống của con người, cá nhân, gia đình, quốc gia cũng như quốc tế, như chúng tôi đang cố gắng mô tả, là một cái gì rộng rãi hơn nhiều, nghiêm trọng hơn nhiều và đáng sợ hơn nhiều đối với tất cả chúng ta. Một phụ nữ đáng thương bị quỷ nhập, bị Satan điều khiển, bị hành hạ bằng đủ mọi hình thức thô lỗ nhất như chúng ta đã thấy, thật là tội nghiệp cho chị, đồng thời gây một ấn tượng mạnh đối với chúng ta. Nhưng một sự kiện khác còn khủng khiếp hơn gấp trăm ngàn lần, đó là toàn thể các quốc gia trên thế giới, một cách nào đó, đang sống dưới ách của ma quỷ, tới mức độ có thể nói là bị chứng quỷ nhập tập thể. Dường như đó là những gì đang xảy ra dưới mắt chúng ta, và hậu quả của sự việc này thật là kinh khủng.
Những cách phân biệt.
Sách các phép có chỉ cho chúng ta những dấu hiệu để phân biệt chứng quỷ nhập với chứng điên loạn thần kinh, vì hai chứng ấy khác nhau rất xa. Nhưng chúng ta có thể áp dụng những chỉ dẫn đó cho sự kiện mà chúng ta vừa gọi là quỷ nhập tập thể không? Thật khó mà quả quyết được. Chúng tôi chỉ dám phỏng đoán thôi. Sách các phép đâu có nói đến việc trừ quỷ cho các quốc gia hay cho toàn thể nhân loại. Một giáo hoàng sáng suốt như Đức Leo thứ 13 mà tin rằng phải thêm vào mỗi thánh lễ tư một nghi thức trừ quỷ rõ ràng bằng lời kêu cầu thánh Mikae, chắc chắn sự việc đó chứng tỏ ngài tin rằng thời nay vẫn có những chuyện ma quỷ quấy nhiễu. Căn cứ trên sự kiện nào mà ngài tin như vậy? Làm sao nhận rõ được sự hiện diện của Satan trong thế giới ngày nay? Tất cả vấn đề là ở chỗ đó. Trong việc giải quyết vấn đề, cần phải tránh hai nguy hiểm này. Thứ nhất là quan niệm cho rằng chỗ nào, lãnh vực nào cũng có Satan, đến nỗi con người không còn trách nhiệm về sự việc mình làm nữa. Thứ hai là quan niệm cho rằng không nơi nào có Satan cả. Mọi hỗn loạn mà chúng ta đang kinh hãi, chứng kiến đều là do ác tâm của con người mà ra. Satan không có vai trò nào hết. Thực ra, cả ma quỷ lẫn con người đều có thể góp phần gây ra những đau khổ và hỗn loạn đang làm chúng ta phải phàn nàn, hoặc đang đe dọa chúng ta, hoặc đã xảy đến với chúng ta. Chúng ta vẫn hãnh diện được làm một chi thể trong thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô. Song song với thân thể đó, cũng có hoặc có thể cũng có thân thể mầu nhiệm của Satan, trong đó quy tụ tất cả những đầu óc bất lương của thế giới và hỏa ngục. Trong một bản văn mà sách phục vụ, các giờ kinh dành cho các giáo sĩ đọc. Vào Chủ nhật thứ nhất mùa chay, Đức Gregorio kể, nói với chúng ta:
chắc chắn ma quỷ là thủ lãnh của tất cả những kẻ gian ác, và tất cả những kẻ gian ác đều là chi thể của cái đầu này.
Ngài có kể ra một vài người được coi là chi thể của các thân thể ma quỷ này, như Philato, những tên lý hình đã đóng đinh Chúa Kitô, vân vân. Cứ theo lẽ ấy thì khó mà có ai thoát khỏi một đôi lần làm chi thể của Satan, cho dẫu là Kitô hữu. Nhưng khi người ta biết hối hận về tội lỗi mình, thì tội lỗi ấy được rút lại một cách nhanh chóng như lúc người ta phạm tội. Lúc đó, người ta không còn thuộc về Satan nữa, và tội lỗi đó chỉ còn là một tai nạn, một bước lầm lỡ, một sự sa ngã. Nó không cản trở bước tiến của con người về phía trước. Thân thể mầu nhiệm của Satan bao gồm những người A-dua theo nó, tự nguyện làm những gì nó đề nghị, hoặc sống theo sự thôi thúc hay theo những nguyên tắc của nó.
Cách thức biểu lộ của Satan.
Chúng ta hãy đi sát vấn đề hơn. Vấn đề là làm sao nhận ra được sự hiện diện của Satan? Hãy tìm câu trả lời trong các sách Tin Mừng. Đó là nguồn mạch ánh sáng của chúng ta. Đức Giêsu đã nói nhiều điều về Satan mà chúng ta cần phải sưu tập lại để nghiền ngẫm. Một hôm, người nói với những người biệt phái không ngừng mưu hại người:
các ông là con cái ma quỷ, nên các ông muốn làm theo ý muốn của nó là cha của các ông. Ngay từ ban đầu, ma quỷ đã là kẻ giết người. Nó không khi nào đứng về phía chân lý vì nó chẳng bao giờ thành thật. Đối với nó, gian trá chỉ là một điều rất tự nhiên, vì nó vốn là đứa gian trá và là cha đẻ của mọi dối trá.
Như thế, chưa đủ sáng tỏ sao? Nếu chúng ta muốn biết sự hiện diện của Satan được biểu lộ thế nào trong thế giới chúng ta đang sống ngày nay, chúng ta chỉ cần nhận ra những điều dối trá quan trọng được tuyên bố vào thời đại này và sự tiến bộ đã đạt được trong nghệ thuật giết người hiện nay. Thế giới càng thấm nhuần sự dối trá, sinh mạng con người càng bị coi thường và càng bị cái chết đe dọa, thì sự hiện diện của Satan càng rõ rệt. Làm sao chúng ta có thể nghi ngờ về hai điểm này được? Sự dối trá và giết người, đó là hai dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự có mặt của Satan. Chúng ta không thể sai lầm khi quả quyết sự hiện diện của Satan trong những dối trá quan trọng và những đe dọa khủng khiếp về mạng sống con người mà chúng ta đang chứng kiến vào thời đại này.
Điều dối trá tuyệt diệu không có Thiên Chúa.
Dưới mắt chúng ta, sự dối trá có một tầm mức ảnh hưởng sâu rộng vào thời đại này mà thế kỷ trước chưa có. Đó chính là chối bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa cũng như của ma quỷ trong nhiều thế kỷ dài đăng đẳng. Nơi các tôn giáo của dân ngoại, ma quỷ đã thành công trong việc khiến người ta tôn thờ nó dưới danh hiệu những thần linh giả tạo. Người ta chưa đặt tới niềm tin vào Thiên Chúa. Như Thánh Phaolô nói với dân thành Athene:
"Tôi thấy quý vị là những người sùng đạo nhất trong nhân loại."
Quả thật, họ thờ không biết bao nhiêu là thần linh, thậm chí thờ cả một vị thần chưa hề biết đến, vì e rằng có vị thần nào bị lãng quên chăng. Nhưng ngày nay, sự chối bỏ thần linh được công nhận, được tuyên truyền, có vẻ như muốn khinh thường niềm tin vào Thiên Chúa. Đó là một thứ triết lý đề cao niềm tin vào hư không hơn là vào hữu thể. Làm như hữu thể phát xuất từ hư không, hay hư không có trước và sinh ra hữu thể. Hiện nay, sự chối bỏ Thiên Chúa là điều dối trá to lớn nhất, tệ hại nhất, tội lỗi nhất. Nó có hai hình thức không nghiêm trọng như nhau. Trước hết là hình thức lý thuyết của các triết gia duy vật, duy khoa học, bất khả tri, hiện sinh. Và sau đó là hình thức thực tiễn của những người chỉ mải miết theo đuổi việc làm ăn, của cải trần gian, theo đuổi những tính toán chính trị, thương mại, kể cả việc nghiên cứu khoa học hay phát minh kỹ thuật, đến nỗi không dành cho Thiên Chúa một chỗ đứng trong đời sống của họ.
Sự chối bỏ Thiên Chúa đã khởi đầu với những văn sĩ độc lập, với những kẻ vô đạo như người ta thường nói vào thế kỷ 17, với những triết gia như người ta thường gọi vào thế kỷ 18, với những tay chủ trương tự do tư tưởng như người thời nay vẫn nói.
Một số người đã biểu lộ sự cứng tin của mình bằng những giọng điệu thống thiết hơn.
Người ta thường hay trích dẫn một trang sách của Nietzsche mà ông ta đã đặt vào miệng của một người phải nói là điên: "Ông ta có lý lắm, nhưng người điên này có lẽ đúng là một người bị quỷ nhập."
"Thiên Chúa ở đâu?"
hắn nói.
"Tôi có thể nói cho các bạn biết điều đó. Các bạn và tôi, chúng ta đã giết chết Ngài rồi. Tất cả chúng ta đều là những kẻ giết chết Ngài. Nhưng chúng ta đã giết chết Ngài như thế nào? Làm sao chúng ta có thể uống hết được cái đại dương ấy? Ai đã cho chúng ta cái bọt biển để xóa bỏ toàn bộ cái chân trời ấy? Chúng ta đã làm gì khi tách rời trái đất này ra khỏi mặt trời của nó? Trái đất ấy bây giờ đi đâu rồi? Chúng ta đi đâu? Xa khỏi tất cả các mặt trời ư? Hiện tại chúng ta không bị rơi bằng một sa ngã liên tục sao? Ngã ra sao? Ra bên cạnh, ra đằng trước, ra đủ mọi hướng sao? Có còn một cái cao và một cái thấp nữa không? Chúng ta không bị lạc vào một sự hư không vô tận sao? Chúng ta không cảm thấy sức ép của một nơi trống rỗng mênh mông sao? Trời không lạnh hơn sao? Đêm không đen hơn sao? Không cần phải đốt đèn vào giữa trưa sao? Các bạn đã không nghe thấy tiếng xôn xao của đám người đào nguyệt chôn Thượng Đế đó sao? Các bạn không ngửi thấy mùi của Thượng Đế đang bị thối rửa sao? Vì các thần linh cũng đều bị hư hoại. Thượng Đế đã chết. Thượng Đế vẫn còn chết và chúng ta là những kẻ giết chết Ngài."
Trong những dòng đó, giọng điệu có vẻ hối hận làm sao, cắn rứt, điên dại và sợ sệt làm sao. Chắc chắn đó là sự dối trá thuộc loại siêu đẳng, là dối trá của mọi thứ dối trá. nói rằng Thiên Chúa không hiện hữu, thì có khác nào nói rằng hữu thể không hiện hữu? Tên của Thiên Chúa chính là hữu thể. Ngài là đấng vẫn có, đấng tự hữu. Theo cách diễn tả của Victor Hugo, thì Ngài hiện hữu, hiện hữu, hiện hữu, hiện hữu một cách chồng chất. Mà trước mắt chúng ta, nhiều dân tộc đang sống dưới ách của những kẻ chối bỏ Thiên Chúa, đang tuyên dương chủ thuyết của họ. Họ nhạo cười đức tin, họ phủ nhận tất cả những gì vượt khỏi tầm nhận xét của khoa học. Thứ khoa học theo như họ hiểu, nghĩa là bằng cách biến cái tuyệt đối thành những cái ngẫu nhiên. Thế giới của chúng ta đã trở thành quá nhỏ bé vì những phương tiện giao thông liên lạc phát triển nhanh chóng. Một số những bậc thầy đang điều khiển cái thế giới nhỏ bé này. Chúng tôi tự hỏi, liệu họ có phải đơn thuần và giản dị là những viên phụ tá của chính Satan không? Thậm chí là hiện thân của Satan không?
Một hiện thân của Satan.
Cách đây 11 năm, Dom Eloise Macher đã dùng chính từ ngữ này để chỉ Hitler trong một cuốn sách có giá trị nói về Satan, do nhóm Những nghiên cứu của dòng Cát Minh xuất bản Daily 1948. Chúng tôi có thể cho biết tên của nhân vật đó vì hắn đã chết. Đối với những nhân vật còn đang sống là hiện thân của Satan mà chúng ta đang thấy họ quấy phá thế giới, thì chúng ta không nên nói rõ tên của họ. Tuy vậy, không một độc giả nào lại có thể không nhận ra những điều đó. Bản văn của Dom Eloise Macher mà chúng tôi trích dẫn ra đây rất mạnh mẽ và rõ ràng. Ông viết:
Satan chủ trương dùng con người này làm hiện thân cho nó để đảo lộn tất cả những chuẩn mực của luật pháp và luân lý. Nói chung, cho tới thời đó, những chuẩn mực này vẫn còn được truyền thống cũng như thiên nhiên nhìn nhận. Cho dẫu có những phong trào bài trừ Kitô giáo, hiện thân đó là Adolf Hitler. Không còn một từ ngữ nào ngắn gọn hơn, chính xác hơn, thích hợp với bản chất của Hitler hơn cái từ ngữ rất hàm súc này: hiện thân của Satan. Nếu đặc trưng không có ngoại lệ của tất cả những tay làm hiện thân cho Satan là sống vô luân cả về mặt tinh thần lẫn nhân cách, thì Hitler là một hiện thân của ma quỷ. Nếu không bị huyền hoặc thì không ai thấy con người Hitler lại có một nhân cách đáng phục về luân lý cũng như tính nết. Trong vụ án Nuremberg, tướng George có nói về Hitler như sau: đó là một vĩ nhân, nhưng là vĩ nhân của hỏa ngục.
Chối chá và giết người, hai tính chất này không phải là nổi bật rõ ràng trong sự nghiệp của Hitler sao? Đối với Stalin, đối thủ của Hitler, người ta chẳng có thể nói như thế hoặc hơn thế nữa sao? Chúng tôi tin rằng, vào thời đại của chúng ta, sự hiện diện của Satan trong thế giới chính là chứng quỷ nhập tập thể của nhiều dân tộc, và càng chắc chắn hơn nữa trong trường hợp của chủ nghĩa quốc xã ở Đức. Cũng may là nó không tồn tại lâu, và chủ trương chối bỏ Thiên Chúa trong những quốc gia rộng lớn. trường hợp sau đáng sợ hơn nhiều, vì nó tồn tại lâu dài hơn, có tính cách đe dọa nhiều hơn và có vẻ cao ngạo hơn. Cần phải tin rằng Satan đang chuẩn bị một thảm họa khủng khiếp nhất cho nhân loại mà người ta có thể tưởng tượng và kinh sợ. Thêm vào đó là những lời dối trá của thời đại, được trang bị bằng những phương tiện phá hoại và giết người chưa từng có từ trước tới nay. Trước khi xét tới tính chất thứ hai trong việc biểu hiện của Satan, chúng ta hãy tiếp tục xét tới quyền lực của dối trá mà Satan đang bày ra trước mắt chúng ta hiện nay.
Dối trá và mâu thuẫn.
Việc chối bỏ Thiên Chúa là sự dối trá đứng hàng đầu và nghiêm trọng nhất trong những điều dối trá của thời đại chúng ta hiện nay. Nhưng sự dối trá không đi một mình. Chúng ta đang lặng hợp, đang chìm ngập trong dối trá, thậm chí hít thở bầu không khí dối trá mà hầu như không biết. Dấu hiệu để nhận ra sự dối trá này là sự mâu thuẫn. Nếu Thiên Chúa không hiện hữu, thì ai là Thiên Chúa? Chúng ta không thể nói đó là ma quỷ, vì trong khi Satan làm cho người ta chối bỏ Thiên Chúa, thì nó cũng muốn được người ta phủ nhận sự hiện diện của chính nó hơn là nó muốn lộ mặt ra. Con người ngày nay vừa chối bỏ Thiên Chúa, vừa muốn chối bỏ cả ma quỷ nữa. Thế thì chỉ còn lại có con người hiện hữu. Vì thế, chính con người là Thiên Chúa. Khoa học, kỹ thuật, sự thông minh của con người có một quyền năng tối thượng trên tất cả mọi sự. Chúng ta là Thượng Đế. Nhưng chúng ta không có linh hồn, vì chỉ có vật chất hiện hữu mà thôi. Hoặc nếu chúng ta có linh hồn, câu này chỉ có nghĩa là chúng ta sống và tư tưởng. Thì linh hồn ở đây không phải là linh hồn bất tử. Khi con người chết thì tất cả đều chết. Nếu Thiên Chúa chết, nghĩa là trong mọi trường hợp có một người trong thời đại này chết, thì tức là có một vị Thượng Đế chết. Phủ nhận Thiên Chúa, phủ nhận Satan, phủ nhận linh hồn bất tử, phủ nhận sự khác biệt giữa thiện và ác, phủ nhận tội lỗi, phủ nhận đức hạnh, phủ nhận trời, phủ nhận hỏa ngục. Đó là một vài phủ nhận dối trá của chúng ta. Nếu sau đó chúng ta tự tôn vinh mình, nếu chúng ta tự coi mình như những thượng đế duy nhất hiện hữu, thì đó là thuần túy mâu thuẫn. Hữu thể và hư vô bị lẫn lộn với nhau. Khi bỏ hết tôn giáo, chúng ta sẽ lấy chủ nghĩa hư vô làm tôn giáo duy nhất có thể có của chúng ta. Và vì điều đó không ảnh hưởng gì đến những bài diễn văn quan trọng, những lời hứa hẹn lớn lao và nhất là những ảo tưởng vĩ đại, nên một lần nữa, mọi vấn đề trong chính trị, trong triết lý, trong sự xáo trộn hiện nay đều được giải quyết trong sự mâu thuẫn bao la này. Vấn đề chỉ là không những chinh phục thế giới trên trái đất này mà còn chinh phục cả vũ trụ tinh tú. Tất cả những thứ đó chỉ là trò tung hứng, là biểu dương quyền năng một cách phù phiếm. Tất cả những cái đó chỉ là phù vân và thất vọng. Vào thời đại này, dân số thế giới tăng vọt với một tốc độ khiến những nhà chính trị phải sốt ruột. Người ta tính toán xem hành tinh này có thể nuôi được bao nhiêu người, và người ta chỉ thấy được hai giải pháp. Một là phá hủy các mầm sống ngay từ trong lòng mẹ, hay là dùng chiến tranh để tiêu diệt một phần lớn nhân loại. Việc thần thánh hóa con người đã đi đến những hậu quả như thế đấy. Nói là Satan hóa con người thì đúng hơn. Chối trá và mâu thuẫn, đó là những dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự hiện diện của Satan trong thế giới ngày nay.
Thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Ma Quỷ Trong Thế Giới Ngày Nay nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org, email về memaria2000@yahoo.com, hay liên lạc với Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị.